mình mê nhiễm theo vọng trần, tất nhiên là mê nhiễm là chạy theo dính trần, chạy theo sáu trần, dính mắc sáu trần. Vì lẽ đó cho nên nó nghịch lại cái tánh chân như, nó không tương ưng với chân như bổn tánh. Vì lẽ đó cho nên mới đau khổ, phải không? Tại sao? Chân như bổn tánh mình bản gốc là niết bàn, là thanh tịnh, là an vui, là hạnh phúc. Còn mình quên tâm mình chạy theo sáu trần. Cái bản chất của sáu trần là sanh diệt, là thay đổi, là biến chuyển. Vì lẽ đó mà mình chạy theo đó là mình phải bị sanh diệt, phải biến chuyển, phải đau khổ thôi. Đó, đó là duyên theo mê nhiễm mà chưa đoạn được vọng nguyên không. Cái vọng tâm nó là không, không thiệt. Bây giờ tự khi mà tu tập mình mới biết, ta nói như thế nào tu, biết vọng là tu. Bây giờ khi tâm mình khởi vọng, khởi nghĩ, thì mình lặng lẽ mình nhìn nó đi là nó hết nè. Bởi ta nói là gốc vọng nguyên không, cái vọng thiệt đó. Bởi vì nếu nó thiệt nó phải còn hoài, còn nó không còn hoài, mình lặng lẽ mình nhìn nó hết rồi, nó đâu có, nó không còn hoài nên nó không thiệt, đó không? Đó, ý cho nên đó nói là gốc vọng nguyên không, nó là vậy đó. Và chưa từng được chơn gốc có, cho nên tánh lành của mình đủ mà chưa tu. Đó, cho nên nó là chưa chứng được chơn gốc có. Tất nhiên cái tánh chơn tâm bốn tánh mình đã gốc có đó. Sự thật ra tạm nói cho Phật tử nghe, tạm nói cái đối đãi cái kia là không thiệt, cái này là thiệt, tạm nó có. Chứ bây giờ đúng ra chân tâm mình không thể nó có được. Phật tử biết sao nó có không được không? Nó có là mình chỉ được coi. Nó có hình tướng, có màu sắc gì đâu mình chỉ. Mà mình chỉ không được, tại sao mình nó có được? Nhưng mà tạm giảng cho Phật tử nghe, đối cái không thiệt kia thì cái này đó là thiệt. Ta kêu là thiệt tướng, ha? Cái kia kêu là giả tướng. Từ tướng mình, từ tướng giảng pháp thế gian này kêu là giả tướng. Còn từ thân mình tới giảng pháp thế gian này kêu là giả, cái tướng giả, phải không? Giả danh, giả tướng. Giả danh là gì? Kêu danh mình là người, cái kia là cây sài, cái mít, cây ổi, đều là gì? Giả danh. Mà cái tướng mình nó cũng không thiệt. Duyên hợp là giả tướng, cây cối giảng pháp thế gian cũng là giả tướng. Nên kêu giả danh, giả tướng là ý vậy đó. Mà mình chưa chứng được gốc có, cho nên tánh lành mình đủ mà chưa tu. Tánh lành mình đủ, như xưa sơ mơ cho nói sơ đó. Bây giờ cái viên ngọc mình báo quý có rồi, mà nếu mình không chịu tu, tất nhiên là không chịu chùi rửa, không chịu lao cái phương cách để lao chùi đúng cách á, thì nó sẽ bám mũi thêm hoài, cho nó sẽ lu mờ hoài. Cái tu là gì? Tu là học cái cách để lao chùi rửa để cái viên ngọc của mình nó sáng, nó được tốt đẹp, nó phát quang. Ý vậy ha, đó là cái ý như vậy đó. Thì nếu trường hợp mà chưa tu, cho nên là cái viên ngọc mình nó còn mờ lú, cho nên đó là tánh lành mình có đủ mà chưa tu, và ông Phật của mình sẵn mà chưa thành là thế. Ông Phật có sẵn mà chưa thành là mình không gì, không chùi lao, không tu tập. Thì Đức Phật ra đời với cái lý do đó. Đức Phật nói rằng: ta vì một đại sự nhân duyên ra đời để làm gì? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Ngài ra đời cốt ý là một đại sự nhân duyên lớn, và lớn ra làm gì? Để khai tri kiến Phật, để cho chỉ bảo chúng sinh mỗi người có tri kiến Phật cả đó, ráng khai ra mà dùng, khai ra mà diệu dụng, đó không? Đầy đủ diệu dụng quý báu thế thôi. Chứ ngày ra đời không bao giờ ngày ra đời nói ta gì, ra đời chỉ chúng sinh được tu giàu sang phú quý lên cõi trời hưởng phước, không, không phải gì lẽ đó. Để chỗ này đó, thế thành ra mình tu mà phải nắm cho rõ ràng, nắm cho vững chí. Bởi vì sư Đại Đức Tuân sư giảng nói là: sư giảng bài pháp hôm nay chỉ cho Phật tử tu pháp môn giải thoát, ráng tu cho đúng cách, chỉ cho rõ ràng là Phật tử cho đúng cách, theo sư cho đúng. Còn Phật tử nào mà tu lừng chừng sinh ra khỏi tỉnh xá, chú nói ngay á, tu lừng chừng lừng khựng tôi sinh ra, cái đạo tràng sư không có chấp chứa như ngày này, thì Phật tử cũng vậy nha. Tôi suy nghĩ chưa chỉ hết sức rõ ràng, tu một tu thiền là tu thiền, hai tu tịnh độ cho đúng cách tu tịnh độ, ba là tu thiền tịnh xong tu là đúng cách thiền tịnh xong tu, cho nó rõ ràng. Còn không rõ ràng phải học hỏi lại rồi mình đi sâu vào pháp giải thoát, chứ đừng tu lừng chừng hay là tu nhân thiên, sư không muốn nữa, phải không? Nó uổng của tu của mình. Thà là không biết thôi, không có người hướng dẫn thôi. Bây giờ có người hướng dẫn mình, chỉ đường chỉ nẻo mà không chịu đi là uổng. Đó không? Không chịu đi là uổng. Sư thì sư, với sư thì không dám nói mạnh, với sư tôi nói mạnh lắm. Sư giảng bài pháp hôm nay, Phật tử nào tu lường khừng, không tu không giải thoát lường khừng là sư sinh ra ngay lúc này, sinh ra có tỉnh xá, không cho ngồi đây nghe. Chứ nó hẳn vậy đó. Vậy ngày nay nếu muốn đoạn thứ vọng ấy, muốn chứng cái chơn ấy, muốn tu cái tánh lành ấy, và muốn thành ông Phật ấy, mà tùy theo duyên ngộ tịnh, quyết không có một pháp gì thẳng tắc, mau chóng và duyên đốn thẳng bằng pháp trì danh niệm Phật được cả. Tổ nói tới nói lui rồi chỗ nhít mình vô, hay chưa? Này sư đọc lại câu thứ nè. Vậy thì muốn đoạn được thứ vọng ấy, muốn đoạn được thứ vọng mà vọng tâm khởi nghĩ đó, thì sư nói câu thứ hòa, một là mình biết vọng để vọng lặng. Nhưng mà mình đoạn vọng, mình biết vọng nó rồi nó lặng, nó nổi lên nữa, bị vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, mà mình tạo cái vọng nhiều quá, mà mình tu như vậy thì khó. Cho nên tổ muốn đoạn vọng mà vô bên thiền tông để nhìn vọng, vọng nó hết rồi nó nổi lên nữa thì tu lâu lắm. Thấy không? Tổ quyết định rằng không có pháp nào hay bằng nhiếp tâm niệm Phật. Là sư ông thầy chỉ mình cái pháp rõ ràng. Tổ khẳng định mình cứ việc Nam Mô Di Đà Phật là hết vọng ha, đừng lo. Một cái nước đục thiệt đục mà có viên ngọc minh châu bỏ vô nước đục nó quá trong liền. Một cái tâm vọng loạn, bỏ cái viên ngọc Nam Mô Di Đà Phật vô đó, vọng loạn nó quá trong, hết loạn liền. Đã. Cho nên tổ nói rằng vậy ngày nay muốn đoạn trừ thứ vọng ấy, thì cái phương pháp thẳng tắc mau chóng viên đốn không có gì bằng trì danh niệm Phật được cả. Tổ khẳng định. Đã. Muốn chứng được cái chân ấy cũng gì, cũng không có gì pháp qua trì danh niệm Phật. Muốn chứng được cái chân ấy thì sẽ nói là cái chân tâm mình. Sở dĩ hiện bây giờ Phật tử thấy nghe đây là từ chân tâm mình biểu hiện ra, nhưng nó qua cái mặt nó thức ý thức mà thôi. Thì bây giờ mình muốn không cho cái ý thức và mặt nó thức nó làm việc nữa, thì mình trì danh hiệu Phật. Trì danh riết bắt đầu cái anh ý thức, cái mặt nó thức anh yếu lần đi. Anh gặp cái cảnh anh khởi, Phật tử thấy để ý chứ nói nè, khi mình nhìn thấy cảnh là anh khởi tâm phân biệt liền rồi, anh chạy trước cái nó quen rồi, anh có cái sức mạnh nó chạy trước cái chân tâm mình, anh liếc chân tâm mình đi, anh dành trước, anh án ngữ, anh nghe cái anh chạy trước, anh nghe cái anh phân biệt, anh án ngữ chân tâm mình, bây giờ chân tâm mình nó làm gì cũng được, ha, nên được là tôi có cái pháp, có cái môn là phước đặc biệt để trừ anh, ha, thì cứ Việt Nam mua giờ Phật Nam mua Phật anh yếu, anh muốn nhìn anh phân biệt, mình lo niệm Phật rồi, cái anh lo cái anh chú ý. Ha, lo niệm Phật rồi thì anh không có phân biệt được nữa. Riết anh yếu là nhiều lần cái anh mặc ra thức cũng cựa quậy hết nổi. Ha, thì khi mà anh mặc ra thức, anh ý thức, anh cựa quậy hết nổi, anh yếu lần cái thì trên tâm mình hiện. Thì cho nên vị tổ nói rằng cái pháp môn mau chóng viên đốn thẳng tắc nhất là trì danh niệm Phật. Đó là muốn chứng cái chơn ấy, là muốn chứng cái chơn tâm mình. Phải không? Sư luận tổ luận cho rõ ràng, sư thêm chút nữa là Phật tử rất là phấn khích. Ha. Sợ tưởng pháp tu gì mà làm Phật khó quá, bây giờ dễ quá chứ ha, dễ quá, tổ lượng gì dễ quá, cứ Nam Mô Như là Phật biết là cái anh mà hiểu gốc khác anh đó, mình sanh tử luân hồi đau khổ do cái anh ý thức phân biệt này nè, bây giờ mình niệm Phật thì anh yếu là cái chân hiện, chân tâm mình hiện, khi hết giọng là quần chân có gì đâu, ra không có gì lạ, không có khó cả, hết giọng là quần chân, bởi cái người nắm được cái gốc rồi thì giảng Phật tử dễ hiểu, có thể là dễ nắm, dễ hành thành chứ được. Chứ nói mình mong khó khăn quá rồi tự nhiên mình hành không được là tự nhiên khó tu lắm. À, cái pháp nào mà mình dễ tu, có thể mình nắm níu được, thì mình làm cho nó vui vẻ mình tu theo. Muốn tu tánh lành ấy và muốn thành ông Phật ấy thì tùy theo duyên ngộ tịnh. Nè, muốn chứng cái chân ấy, muốn tu tánh lành ấy và muốn thành ông Phật ấy thì phải tùy theo duyên ngộ tịnh. Tất nhiên là tùy theo duyên ngộ tịnh là gì? Muốn đạt tánh lành ấy, muốn đạt được pháp linh đó, tốt đẹp đó, thì phải tùy theo cái duyên ngộ tâm rồi mà tu theo tịnh nghiệp. Phải không? Mình phải ngộ tâm, nhận được tâm mình rồi là mới tu theo tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp là gì? Tính hạnh nguyện. Đúng quá. Ha, cứ tu theo đúng cái pháp đó rồi là kết quả ngay. Khi mà tùy thế duyên ngộ tỉnh, quyết không có một pháp gì thẳng tắc mau chóng viên đốn bằng. Ngài quyết định, tổ quyết định là không có một pháp gì thẳng tắc mau chóng viên đốn bằng pháp trì danh niệm Phật được cả. Kỳ rồi sư có nhớ nói Phật tử đó, bây giờ tổ khẳng định rồi nè, cái pháp mình á, vừa cái pháp tu tịnh độ đúng cách rồi đó, vừa thẳng tắc mà vừa mau chứng, vừa viên đốn, là đốn là đi thẳng và viên là tròn, thấy không? Tròn diện và thẳng tắc nhất, không có pháp nào thẳng tắc bằng. Tại sao? Như kỳ rồi sư nhắc rồi đó, những cái pháp tu khác là con mọt phải đục từ lóng tre này qua lóng tre kia, đến tới cái đọt mới là ra khỏi tam giới, kêu là tung siêu tam giới. Còn mình tu đây là kêu hoành siêu tam giới, là con mọt nó đục ngang. Cho nên vì lẽ đó Phật tổ dùng lòng đại từ đại bi, mình không đủ sức mà, cái sức yếu mà bắt con mọt nó đục, cái sức mệt mỏi quá là lên tới nữa, trời ơi, còn bịch bùn nữa, thôi lên nữa, lên tới khúc kia gặp mắt bịch bùn nữa, mệt mỏi đuối sức rồi mà hết cái mắt này tới mắt khác, là Phật thấy cái lòng từ đại bi không nở cho Phật tử mà đục vậy ra. Bởi chỉ cái phương cách cho đục ngang, chỉ con đường đi tắt để đục ngang ra rồi, quan trọng là ra khỏi tam giới thôi, rồi đó là tu tập lần lần ha. Là chỉ có pháp tu trì danh niệm Phật, tín hạnh nguyện đầy đủ, là cái pháp hoành siêu tam giới là đi tắt ngang ha. Cho nên mà tổ nói rằng cái pháp thẳng tắc mau chóng và viên đốn là vậy. Bởi cái tâm năng niệm của ta gốc toàn chơn mà thành vọng, toàn vọng mà tức chơn. Bởi cái tâm năng niệm của ta, cái tâm năng niệm là thế nào? Bồ Tử thấy cái tâm năng niệm là hay niệm, mình là người hay niệm. Bởi vì là nó sao? Thí dụ Phật tử niệm Phật A Di Đà, thì bây giờ Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình là người năng niệm, còn Đức Phật là sở niệm, phải không? Cái danh hiệu Phật là sở niệm, còn mình người niệm là mình năng niệm đó. Hiểu cái năng sở là gì? Thì đó là bởi cái tâm năng niệm của ta gốc toàn chơn mà thành vọng. Cái gốc toàn chơn là cái bản thể mình toàn chơn, phải không? Cái bản thể chân tâm của Phật tử là toàn chơn cả, nhưng từ đó mình khởi lên đó, thì nó tạm thành vọng. Mà vọng này là vọng tốt, bởi vì cái vọng này là gần với bản thể chân tâm. Đức Phật cũng nói vọng vậy, mà nhờ cái vọng này thì nó chuyển được tất cả cái vọng khác, phải không? Cái vọng mặc dầu niệm Phật A Di Đà cũng là cái vọng đó, nhưng mà cái vọng này có đủ sức lực để chuyển tất cả những cái vọng xấu của mình, những vọng tâm mê nhiễm của mình, phải không? Thì cho nên tổ nói rằng cái tâm năng niệm của ta gốc toàn chơn mà thành vọng, toàn vọng mà tức chơn. Mặc dầu là toàn vọng đó là khởi điểm là vọng cái gì, nhưng mà mình nếu niệm Phật A Di Đà nhuần là tức chơn hết rồi, phải không? Nếu mình hiểu như vậy đó, chân tâm mình hiểu rõ ra trên cõi đời này, mình nhìn cõi đời này mà đúng cách như vậy rồi đấy ha, mình tu đúng cách thì rất là an vui hạnh phúc. Sư muốn nói lại cái thí dụ hồi xưa nè, bản thể là nước, cái thí dụ là dễ hiểu nhất mà gần gũi Phật tử nhất ha. Bản thể là nước, khi mà duyên gió thổi vô nước rồi thì nó thành vô ngàn muôn ngàn đường sóng khác nhau, là kêu là hiện tượng, là cái tướng nó hiện, phải không? Thì bây giờ cái câu đầu á là sao, là kêu là mặt bạ, cái nó là cái năng niệm chúng ta là toàn chơn mà thành vọng, là toàn nước, toàn nước là bản thể đó, mà duyên gió nó nổi lên là thành sóng, là thành vọng đấy, thấy không? Cái kia là hiện tượng thì bây giờ là thành vọng, toàn chơn cái tâm thanh tịnh mình khởi vọng niệm lên là thành vọng, mà bây giờ là toàn, mặc dầu gì toàn vọng tức chơn, là toàn sống tức nước. Cái này sư giảng và nó tắt đầu tử biết phải không? Toàn sống tức nước. Thì bây giờ khi mình hiểu vậy rồi, khi mình thấy được toàn sống tức nước là nhìn bằng cặp mắt huệ, rồi bây giờ áp dụng lên đời mình ha, toàn vọng tức chơn, thì tất cả những dạng pháp thế gian này, tất cả vọng niệm mình tức chơn hết. Mà khi mình nhìn tức chơn là gì? Mình thấy toàn sống là nước, tất nhiên là toàn sống là bản thể, thì toàn vọng mình nhìn trong cái bản thể của dạng pháp. Mà bản thể giải pháp là như là thanh tịnh, là an lạc, là niết bàn, thì mình nhìn đó rồi mình dung nhiếp cái niết bàn, thì cái vọng tướng mình bỏ rồi, cái giả hình giả tướng này mình bỏ rồi, mình đâu còn thấy giả hình giả tướng nữa, mà mình thấy toàn chân. Nếu gặp mắt huệ mình nhìn giảng pháp với cái toàn chân đó thì Phật tử sẽ an vui hạnh phúc. Ngay nơi đây là niết bàn, ngay nơi đây là cực lạc, phải không? Ngay nơi đây là Phật tử sống được toàn hạnh phúc. Còn sở dĩ mình còn chấp hình tướng là mới đau khổ. Sư thí dụ, nếu mà mình nghe người ta chửi mình, nói lời nặng nhẹ mình mà mình còn buồn, thì thấy cái tướng chửi hay thấy cái bản thể của chửi? À, thấy cái tướng chửi, phải không? Còn cái bản thể của chửi đó là trơn mà, phải không? Là cái bản thể là cái niết bàn mà, phải không? Thành ra đó là thật tánh của vô minh là Phật tánh. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Thì cũng thể nói gì, thật tánh của những cái tiếng chửi là niết bàn. Có gì đâu. Sở dĩ mình quên cái niết bàn đó mà mình sống với cái lời chửi, coi phân biệt đây là chửi nặng, lời chửi nhẹ, lời nó hung ác với đụng chạm mình, đó là mình thấy trên cái tướng giả, cái tướng sanh diệt. Chứ nếu mình thấy được cái bản thể của lời chửi là niết bàn hết, đâu có chuyện gì xảy ra với mình, phải không? Nếu Phật tử nhìn với cặp mắt huệ giảng pháp thế gian này là bởi đại niết bàn của chư Phật là vậy đó, rất thú vị. Mà người Phật tử nói thưa sư, bây giờ tu tịnh độ nguyện gì tới hương cực lạc, cần nhìn cặp mắt đó không? Xin thưa rất cần. Tại sao? Chính Đức Phật và chư tổ rằng mình muốn được về Tây Phương cực lạc, ít nhất mình ở tại đây mình phải cực lạc trước đã. Tại sao vậy? Tâm mình an vui cực lạc thì mới cảm ứng về Tây Phương cực lạc nó dễ. Còn bây giờ trường hợp mình không vô cực lạc mà mình cực khổ, mình cực rồi mình khổ hoài, than thân đó than khổ rồi buồn người này hết buồn người trách người kia, phiền hoài rồi làm sao mà cảm ứng Đức Phật được? Mình nghĩ phải không? Không thể cảm, khó cảm lắm. Là những cái đó là ngăn cách. Vì lẽ đó cho nên Phật tử, khi mà cái tâm mình nó an vui hạnh phúc, mình nhìn với cái bản thể tự tánh vạn pháp thế gian, thì cái tâm mình rất an lạc, rất là vui. Thì ngay cái đó rồi Phật tử muốn đầu cảm đó, ứng đầu cảm đó, phải không? Là mình muốn về cực lạc là dễ thôi đó. Là tại sao là mình cảm nó ứng à, phải không? Đó. Cho nên bây giờ mình ráng tu trì đúng cách như vậy rồi thì nhất định phải về thôi. Muốn về có Phật dễ, về. Yeah. Hay là muốn nhập cái nếu mà nắm được đó cho rõ, nhập đại niết bàn nơi đây thì nhập. Mà nếu mà nhập đại niết bàn nơi đây là vũ trụ, nhập được nơi đây là nhập vũ trụ đấy. Cái nhà mà là vũ trụ. Ha. Toàn vọng mà tích chân. Phật tử quá học, quá ngọc hỏi sư như thế nào là câu sở niệm. Bây giờ muốn hiểu chứ sở niệm là sư phải tứ dụ thêm. Hồi đó sư dạng Phật tử tánh nghe tánh thấy tinh thủ là nghiêm đó. Nếu có thấy là năng kiến là hay thấy, sở kiến là giật bị thấy. Thí dụ nó cái ly này là sở kiến, cái mấy sâu chuỗi này là giật sở kiến, cái cassette này là giật sở kiến. Sở kiến là giật bị mình thấy, đó không? Còn âm thanh nói lên là, cái âm thanh hay nghe là cái hay nghe mình là năng văn, mà cái âm thanh là sở văn, đó không? Còn bây giờ là năng niệm là mình là người hay niệm, còn sở niệm là Đức Phật A Di Đà. Tức thể nói Đức Phật là cái để mình niệm hay bị mình niệm, phải không? Mình là người năng niệm, cái gì là mình là năng thôi, ngay mình ra. Còn ở kia là Đức Phật để cho mình niệm, nên là sở niệm là vậy đó. Rõ ha? À. Toàn vọng tức chân, còn ông Phật sở niệm kia cũng gốc toàn đức lập danh đấy. Nè, còn ông Phật sở niệm kia là Đức Phật A Di Đà, là Phật sở niệm, cũng gốc toàn đức lập danh. Và toàn danh tức đức. Mình phải hiểu cái câu này nó cao ha. Cũng còn ông Phật sở niệm là Đức Phật A Di Đà kia cũng gốc toàn đức. Tất nhiên là Ngài toàn năng, toàn đức, trọn vẹn hết rồi. Mà lập danh là cái bản thể đại niết bàn, toàn đức hết rồi mà lập danh là gì? Tạm lập cái danh A Di Đà Phật, phải không? Kêu toàn đức lập danh. Và toàn danh tức đức đấy. Và toàn danh tức đức, từ đức Ngài lập cái danh ra, phải không? Biểu hiện cái danh là toàn danh tức đức là sao? Toàn danh là A Di Đà Phật, tức là đầy đủ cái đức của đức tướng của Đức Phật biểu hiện lên đó. Vì lẽ đó cho nên mình niệm danh hiệu Đức Phật cái nào rất quý. Tại sao quý? Là Đức Phật khẳng định rằng thành lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật một tiếng, trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Công đức kinh khủng. Mọi người nghe lập cái luận này, bởi ông tổ ông thánh nhân là chứng đạo mà lập cái luận này nổi chứ không phải thường đó nha. Lơ mơ không phải lập cái luận này nổi mà nó ăn với Đức Phật đây là đó, ăn với đó. Thì cho nên á, trước đại sư là mà Phật tử thấy trước đại sư là ông tổ thứ 9 bên tịnh độ ngài nguyện nè, cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt gốc nghiệp. Câu thần chú dứt gốc nghiệp, tại sao nó thần chú dứt gốc nghiệp? Vì ngài mới nương theo lời Đức Phật dạy là thành lòng niệm danh hiệu A Di Đà Phật trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên ngài nói rằng á, ha, là ông Phật sở niệm là Đức Phật A Di Đà đó cũng là gốc toàn đức lập danh. Toàn danh tức đức. Đấy, toàn danh là toàn danh A Di Đà Phật là tức là đức, đầy đủ công đức thánh đấy. Nó coi lạ này, tôi có thấy không? Hồi xưa sư giảng Phật tử nghe cái chỗ rõ ràng mà công đức với phước đức nè. Hồi xưa vua Luân Đương Võ Đế lập chùa tạo tăng ni rất nhiều, lúc thời Dương Võ Đế đấy ha. Rồi khi Đạt Mã Tổ Sư từ bên Ấn Độ ra thì gặp là có ông dần sáng, tất nhiên là có ông vị làm phước thiện dữ lớn lắm, cho nên là thấy dần sáng tất nhiên là ở trên cung đình vua. Thì ngài biết rằng ông vua này tu dữ lắm, có tu chắc không có dữ lắm, chắc có tu. Rồi khi mà vua Võ Đế mới đến độ tín độ ông này, thì khi mà đến rồi nói chuyện rồi, ngài nói là tu rập chùa tạo tượng độ tăng ni như vậy đó có công đức không? Ngài nói không có công đức gì hết. Ngài mới tức, luận lượng hồi ngài mới tức, phải không? Thì ngài nói là sự thật ông có phước đức, rõ không? Ông có phước đức có, ông không có công đức. Ông làm đó là ông được phước đức, có là có cái phước. Ông lập chùa tạo tăng là cái phước thì có, chứ không lấy gì làm công đức. Công đức là gì? Là do tâm thanh tịnh mình mà có, phải không? Hôm nay tổ nói Phật tử niệm danh hiệu ai là Phật thành lòng niệm là gì? Được công đức hay phước đức? Công đức đấy. À, vì mà mình sẽ thật ra đối với thí dụ Phật tử so ra công đức với phước đức cái nào quý hơn? Công đức quý hơn trí tuệ, Phật tử trí tuệ. Công đức quý hơn, thành ra bây giờ mình tu đúng cách đó, mình phước duyên gì mà được thầy Phật truyền lại cho Phật tử tu cái pháp này đó, mà mình được công đức còn quý báu hơn là ông vua Lương Vũ đấy, tạo không biết mấy ngàn cảnh chùa độ tăng ni rất nhiều mà không bằng mình niệm Phật đấy. À, Phật tử phước duyên gì mà được vậy? Thế là cũng làm cho chắc trồng nhân duyên làm nhiều kiếp lắm đó. Toàn danh tức đức, ngoài tâm năng niệm không có ông Phật sở niệm nào khác, ngoài ông Phật sở niệm không có tâm năng niệm nào riêng, năng sở không khác, tâm Phật như một, niệm niệm tròn phục và tròn đoạn năm trụ phiền não, tròn chuyển và tròn diệt ba thứ nhiễm tướng. Ha, bây giờ tự thấy cái chỗ này ngài luận cao quá. Ngoài tâm năng niệm không có ông Phật sở niệm nào khác. Làm sao? Ngoài cái tâm năng niệm là cái tâm niệm Phật mình thì không có ông Phật sở niệm nào khác. Tại sao? Bởi vì mình với Phật đương nhiếp phục với nhau. Không? Ngoài cái tâm năng niệm thì không có ông Phật sở niệm nào khác. Tại sao? Vì ngoài tâm không cảnh. Tổ khẳng định cái ngoài cái tâm năng niệm là cái chân tâm mình, phải không? Không có ông Phật nào khác, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Phật Thích Ca đi là ngoài tâm mình hết. Ngoài tâm không cảnh, quý nói rằng tâm mình nó trùm dưới vũ trụ thì Đức Phật A Di Đà ngự ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, mà mình niệm đây cũng không ngoài tâm năng niệm của mình, phải không? Bây giờ sư xin hỏi Phật tử, Đức Phật A Di Đà ngự ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc là pháp thân hay báo thân? Lại gì? Thân gì? Thân gì? Xin thưa, pháp thân không hình tướng màu sắc mà báo thân Phật, rõ không? Báo thân. Cái pháp thân là trùm chứa không hình tướng không màu sắc. Tổ người ta có tướng mà, phải không? Có tướng hình mà, 32 tướng lúc 80 giới đẹp mà. Lớn hơn Đức Chúa Tu Di mà. Ví dụ vậy đó,
mặc dầu lớn đẹp nào là báo thân đấy. Ngoài tâm năng niệm không có Phật sở niệm nào khác. Thế tất nhiên là mình niệm Phật A Đà, Đức Phật A Đà cũng không ngoài tâm mình, đó không? Ý như vậy. Ngoài ông Phật sở niệm cũng không có tăng niệm, không có cái tâm năng niệm nào khác, nào riêng. Ngoài ông Phật sở niệm, tất nhiên là ông ngoài ông Phật sở niệm là mình người niệm Phật đấy, là ngoài ông Phật sở niệm là ngoài Đức Phật A Đà cũng không có cái tâm năng niệm nào khác. Tất nhiên là gì? Mình ở trong Phật A Đà, mình ở trong pháp thân Phật A Đà, trong pháp thân Phật A Đà trong mình. Thì tất nhiên là nói rằng cái câu này nó ăn với câu là mình và Đức Phật A Đà làm ảnh làm chất cho nhau, phải không? Cái câu này khó, mỗi lần sư nhớ sư có giảng cho rồi đó. Mình Đức Phật A Đà làm ảnh làm chất cho nhau. Muốn nghe lại câu này không? Khó đấy, ráng. Bây giờ giảng lại cho Phật tử biết câu này. Bây giờ mình tách bạch cho hai cái từ này cho rõ nè. Ảnh là gì, chất là gì, phải không? Bây giờ chất là bản thể, ảnh là y báo chánh báo, phải không? Thí dụ bây giờ mình nói cái ảnh trước đi ha. Cái ảnh của Đức Phật A Đà là gì? Là y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc, và báo thân Đức Phật A Đà hiện dịch ngự ở Tây Phương Cực Lạc, và bảy hàng lan cao báo, bảy hàng lưỡi báo, bảy hàng cây báo với những cây ngọc lá vàng ở trong đó đó, ao sen thất bảo, cái là y báo. Thì y báo của Đức, y báo chánh báo Đức Phật A Đà đương ở trong Tây Phương Cực Lạc, rõ không? Rõ cái này là ảnh đấy ha. Rồi bây giờ tới cái ảnh của mình. Ảnh của mình là gì? Thân mình và cõi ta bà. Bây giờ nói từ từ ảnh là bây giờ cái chất ha. Rồi bắt đầu nói là cho ảnh chắc cho nè. Cái chất là bản chất, là pháp thân. Thì pháp thân Đức Phật A Đà là sao? Trùm chứa vũ trụ, trùm chứa mình luôn đây không? Trùm chứa mình nó đương ngồi trong thân, pháp thân Đức Phật A Đà. Tôi là cái gì, trùm hay ruột gan của ngài không chừng. Phải có tin vậy nó lâu rõ ràng chứ phải à. Chứ phải cho nó chơi à, thiệt đó. Là mình ở trong pháp thân Đức Phật A Đà, là bây giờ mình ở trong cái chất, bản chất của Đức Phật A Đà. Thì bây giờ mình nói tới cái bản chất mình ha. Thì bây đây là một cái ảnh của mình đây, phải không? Nhưng mà cái bản chất của mình là gì? Là pháp thân Phật. Thì pháp thân Phật của mình trùm chứa vũ trụ, thì cõi Tây Phương Cực Lạc đó, ở trong thân, trong pháp thân mình hay ngoài? Trong pháp thân mình, rõ không? Đó. Rồi bây giờ biết rõ cái ảnh chất này phải không? Bây giờ làm ảnh làm chất cho nhau. Thì cái ảnh y báo chánh báo là pháp, là báo thân Đức Phật A Đà và cảnh Tây Phương trùm, mà nó đương nằm ở trong pháp thân mình. Mình và cõi ta bà này đương nằm ở trong pháp thân Phật, rõ không? Làm ảnh làm chất cho nhau, hiểu kiểu đó không? Cái này khó giảng lắm, không biết Phật tử ấy đâu là khó giảng cái chỗ này lắm nha. Thì bây giờ mình ráng hiểu cho đó là mình đương mình với Phật là làm ảnh làm chất cho nhau là vậy đó. Làm ảnh làm chất cho nhau là tôi muốn nói là ảnh Đức Phật A Đà, ảnh Đức Phật, tất nhiên y báo chánh báo Đức Phật Đà là nằm ở trong cái bản chất của mình. Ảnh của mình, tất nhiên y báo chánh báo mình ở cõi ta bà này là nằm ở trong cái pháp thân Đức Phật A Đà, rõ không? Làm ảnh làm chất cho nhau là vậy đó. Đương dung giúp nhau. Thành ra khi mình hiểu đó rồi thì đừng có bao giờ sợ tôi niệm Phật thầm thầm nhỏ nhỏ Đức Phật không nghe. Là gần mình hơn, bởi Đức Phật gần mình hơn cha mẹ mình trong nhà mà, rõ không? Ý là vậy đó, ta hiểu rõ vậy nha. Thấy không? Cho nên là ngoài tâm năng niệm không Phật sở niệm nào khác, và ngoài ông Phật sở niệm không có tâm năng niệm nào khác riêng. Năng sở không khác, tâm Phật như một, tâm Phật như một, mình với Đức Phật dung nhiếp nhau mà hai sao được, kêu nhất chân pháp giới mà, hiểu ra tâm Phật như một. Niệm niệm tròn phục, tròn đậm ngũ trụ phiền não, tròn chuyển và tròn diệt ba thứ nhiễm chướng, tròn phá năm ấm, tròn vượt năm trượt, tròn sạch bốn cõi, tròn niệm ba thân, tròn tu muôn hạnh, tròn chứng bản chân, tròn thành quả vô thượng giác. Mình tu đúng cách rồi, mình niệm đúng cách thì chuyển hết trơn. Ý nói vậy đó. Phật tử tu niệm Phật thanh tịnh rồi là gì? Là chuyển được hết trơn. Thấy không? Kêu niệm Phật tâm mũi là chuyển hết tất cả mấy cái này, từ phiền não, rồi từ diệt ba chướng, từ những cái phiền não gốc đó, tham sân si mạn nghi tà kiến đó, rồi trừ những cái ba cái chướng là phiền não chướng, sở trí chướng rồi đó, chúng sanh chướng rồi đó, tròn phá năm ấm. Phá năm ấm là sắc thọ tưởng hành thức trong thân mình đó. Bây giờ mình chấp sắc thân mình thiệt, mình vọng tưởng mình thiệt, nhưng mình niệm Phật A Di Đà tâm thanh tịnh rồi thì nói sắc thân này thấy rõ ràng quyển giả rồi, thấy ha. Đã sắc thân thì quyển giả thì thọ tưởng hành thức cũng là quyển giả rồi, mà ngũ quẩn giai không thì thoát mọi khó, đó không? Mà khi mà tưởng niệm Phật thanh tịnh tròn sáng dung diếp được rồi là tự nhiên năm ấm được phá, đó không? Đó. Tròn phá năm ấm, tròn vượt năm trượt là ngũ trượt đó, tròn sạch bốn cõi, đó. Bốn cõi là muốn nói cõi Tây Phương Cực Lạc, mà tròn sạch là trở về trọn vẹn, nằm trọn vẹn trong cái bốn cõi, nha. Là thường tịch quan, rồi Phật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư, đồng cư tịnh độ đều tròn sạch hết trong đó, nắm trọn. Tròn niệm ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Mình nói thì thật ra nói thì nói chia làm ba pháp thân, rồi mới biểu hiện lên báo thân rồi hóa thân. Tròn mặc dầu nó ba nhưng mà một, tại sao một? Vì từ trong pháp thân ra không à, hóa thân cũng pháp thân ra, phải không? Báo thân cũng từ pháp thân ra chứ đâu có tách rời nó được, nghe không? Nó tuy ba mà một là vậy đó. Tròn tu muôn hạnh, tại sao mà nói mình niệm Phật thanh tịnh lúc đẹp mà tròn tu muôn hạnh được hết trơn à? Phật tử thanh tịnh niệm Phật rồi, nha, rồi cái hạnh nhẫn nhục, hạnh từ bi, lòng thương có đủ trong đó chứ, ha. Nếu được hợp mà ai làm mình cứ làm lành làm thiện, ai nói nặng nhiều làm thiện, nghèo của Nam Mô vậy là Phật, Nam Mô Phật, rồi ai chửi của Nam Mô vậy là Phật, Nam Mô Phật, không buồn không phiền thì có tròn thôi, ha. Rồi nhân viên người làm lành phước cũng niệm Phật, làm lành làm hiền tốt đẹp thì trong đó tâm mình thanh tịnh là nó tròn đủ hết rồi, ha. Cho nên tròn tu muôn hạnh, khỏi cần tu anh lo tu hành này kia nhiều, nhân viên được khởi tâm đứng đâu mình tu đó, mà luôn luôn niệm Phật rồi tâm thanh tịnh, mà niệm Phật cho nó nhường nhã rồi không buồn phiền đâu, ha. Có nhiều Phật tử nói sư, nói thưa sư, bữa đó đụng cảnh buồn quá sư ơi, cái ráng niệm Phật, ráng niệm Phật riết niệm hứa riết rồi cái sao nó quên cái cảnh buồn, cái rồi nó lo niệm Phật không, nó vui quá. Nhưng mà bữa nay có khi niệm hôm qua sư buồn quá, niệm một cái nó nhớ gì hoài, niệm hoài hôm qua nó không dừng được, bữa nào hôm qua là khổ. Thì sư nói có gì đó là mình thiếu lực công phu đó, đó không, khi được khi không thì cái lực công phu mình yếu quá, đôi khi mình gặp cái phiền não nó mạnh thì nó phiền não nó nổi lên hoài, nó cứ nhớ phiền não nó không chịu nhớ Phật. Thì bây giờ cái tâm mình nó mạnh rồi, cái lực mình mạnh rồi là sao? Là luôn luôn cái niệm Phật mình nó nhiếp hết, lướt qua kia, nó khởi tiền lên niệm Phật cũng lướt qua luôn, ha. À, kêu rằng có thể nói giờ quân ta mạnh rồi, quân địch yếu rồi. Nếu xỉu nó yếu nó bệnh rồi, mình cứ mình đi mình đè nó dung nhiếp chuyển ảnh chân, ha. À, chuyển ảnh chân đó, là mình phải có cái lực niệm Phật. Nghe nói Phật tử vậy rồi là Phật tử cố gắng tu trì tinh tấn là được hết à, ha. Sư sư xin thưa Phật tử dễ không? Nam mô vậy là Phật, Nam mô Phật, dễ hay khó? À không có khó lắm đâu mày ha. Ừ ha. À cái chuyện được à, riết là quen à. Ha. Xuyên được hả, phải rồi. Xuyên là ráng xuyên à. Rồi cái lỡ mà thì thật cũng có. Nói cũng hơi gai là sư biết vô lượng kiếp tới giờ là mình tạo những cái chủng tử vọng niệm vọng tâm nhiều quá rồi, nó quen cái đó rồi. Nó kéo mình nè. À. Chứ đừng nó quá dễ ý ý à, nó kéo đi kéo lại cũng là thiệt là cũng dằn co dữ lắm á. Thôi tự nghĩ có không? Có, nhưng mà mình có chí là hơn à, tâm lực nhất định mạnh hơn nghiệp lực, bảo đảm Phật tổ ha. Phật tổ chỉ mình cái tâm là chánh là gốc mà, dĩ nhiên sẽ chuyển được tất cả kia, nhưng mà mình không được tin cái tâm mình, mình không được nắm cái tâm mình mà để chuyển hóa giảng pháp, ha. Kêu là tam giới duy tâm giảng pháp duy thức mà, chuyển hóa được hết ha. Là có niềm tin vậy rồi là sẽ qua tất cả mọi vấn đề, mọi việc. Tròn chứng bản chân, dễ quá. Nếu mà sư nói nãy đó, và khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi nhất niệm rồi đến nhất tâm chân như, mà nhất tâm chân như là tròn chứng bản chân rồi, có đâu pháp gì khác nữa đâu. Là có pháp rất dễ cho mình đi con đường đó. Mà thưa xin thưa bây giờ nếu mà tự niệm Phật mà đến tròn chứng bản chân á, cái hết giọng trọn vẹn đây thì đôi khi cũng không nói, không bắt buộc. Nhưng mà phải ráng tinh tấn, tận nhân lực mới tri thiên mạng, nó không bắt buộc là cái niệm lơ không được nha. Ha, tận nhân lực mình đi. Nếu mà chưa được rồi thì cái lòng thành của mình đó, thì nương nguyện lực Đức Phật A Di Đà, về có Phật đó là tu tập tiếp,
nhất định nó tròn chứng quả chân, bảo đảm nha, tròn thành quả vô thượng diệu giác. Đó, niệm Phật chưa đúng cách rồi, mình về có Phật rồi, nhất định gì? Tròn chứng quả vô thượng giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, được rồi, đến quả Phật, trọn vẹn quả Phật nha. Thì nhất định Phật tử nào á tu tập đúng cách rồi, mình chưa thành vô thượng chánh đẳng giác đây, là về có Phật tu tập tiếp là cũng đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Mà cái vô thượng chánh đẳng giác đó nó có sẵn thôi, vì lẽ có sẵn đó cho nên mới nói Phật tử rằng tuy chứng mà không chứng, phải không? Mặc dầu không chứng mà Đức Phật nó tạm rằng chứng. Tại sao mà không chứng mà chứng? Mà chứng mà không chứng là vì từ hồi nào tới giờ tâm mình mê muội, bị vô minh mê mờ nó che, thì tạm nói bây giờ mình tu tập rồi, mê minh cái vàng mê vô minh nó hết rồi, cái mê mờ vô minh nó hết rồi, thì tạm cái bản thể chân tâm mình hiển lộ lên thì tạm nói rằng chứng ha. Như sự thật là chứng gì, cái sẵn có rồi, bây giờ mình sống rồi đâu có gì phải nói chứng được, chứ phải lạ mới mình gặp xong chứng. Cái này cái có sẵn của mình, mà bây giờ mình biết cách dẹp nút mây mù, dẹp nút cái màn vô minh mình, thì cái bản tự tánh mình nó hiện thôi, thì có thể nó không chứng ha. Nhưng mà tạm nó chứng cho mình dễ hiểu, hồi đó mình mê mờ chúng sinh đau khổ buồn phiền, bây giờ mình an lạc thanh tịnh không còn mê mờ nữa, đầy đủ trí tuệ, thì tạm nói rằng chứng ha. Và tôi hiểu ý đó, một niệm như thế, niệm niệm đều vậy, nếu được niệm niệm nói luôn, trình độ đi tới sự phục đoạn tu chứng không thể nghĩ bàn. Ấy là lấy tâm toàn Phật, niệm Phật toàn tâm. Đấy, nghe nói rõ sức này. Một niệm như thế, niệm niệm đều như vậy, là tất nhiên là niệm niệm là niệm của ta là toàn chân tức vọng, toàn vọng của chân, thì tất nhiên mình niệm thanh tịnh, để tâm thanh tịnh niệm Phật, niệm này niệm kia nối luôn. Đó, thì ý nói vậy, niệm niệm đều vậy, nếu được niệm nối luôn, trình độ đi tới sự phục đoạn tu chứng. Tất nhiên là niệm niệm nối luôn là để đến giai đoạn là phục đoạn chứng chơn, là tất nhiên là đoạn hết những phiền não, đoạn hết cái vọng niệm rồi. Mà muốn đoạn hết vọng niệm thì cố gắng niệm Phật, thế thôi. Cứ việc Nam Mô Di Đà Phật hoài, có cái niềm tin. Mà ta nói rằng kỳ trước sư giảng đó, Phật tử muốn cho cái công hạnh vậy là phải tin sâu và nguyện thiết. Nếu tin sâu là tự nhiên mình phải đôn đốc mình niệm Phật à, ha, phải giải quyết thôi. Mà nếu mà tin sâu là bắt được phải nguyện thiết à, mà mình nguyện tha thiết vậy có Phật rồi, bây giờ không niệm Phật niệm ai vậy, phải không? Thì tự nhiên mình tinh tấn, nhờ cái nung đúc đó mà mình sẽ được niệm Phật, được tinh tấn. Và chỗ này tổ cũng nói rằng niệm nối luôn đó, nối luôn đừng cho kẻ hở, trình độ đi tới phục đoạn tu chứng không thể nghĩ bàn. Đó, phục đoạn hết phiền não rồi thì nó tạm chứng, thì cái chuyện nó không thể nghĩ bàn, quý báu vậy. Hiện bây giờ mình đôi khi mình niệm, lúc niệm tâm thanh tịnh là an vui hạnh phúc, mà khi nó khởi nghĩ cái này kia là mình hơi nặng lòng và buồn phiền, thì cái đó là bây giờ nói vậy chứ là nhẹ nhiều ra ha. Hồi xưa đụng chút buồn, đụng một chút thì buồn, đụng một chút thì phiền, đôi khi không đụng cái tâm nó cũng buồn á. Làm sao ạ? Là những cái phiền não trong tâm mình nó khuấy động, phải không? Cái phùng nạt, cái buồn phiền, cái chủng tử nó làm cho mình buồn. Đôi khi có nhiều Phật tử nói thưa sư, không biết tại sao mà khi không cái tâm mình nó không ai bắt bớ gì, không ai đụng chạm mà nó buồn hiu, buồn hắt, buồn chịu không nổi vậy. Có đó, hỏi sao kỳ sư, đâu có gì lạ đâu, cái chủng tử vô lượng kiếp ở trong á, hiểu không? Nó làm cho mình phải buồn, cảm thấy nó buồn phiền thế nào đó, mình khó giải không ra. Nhưng mà sư ta để ý ha, hồi sư biết tâm tu trì đó, mình nhiếp trong đạo là làm như không có nữa, làm như cái nhiếp tâm trong đạo cái đó, cái những cái buồn phiền vô cớ không có nữa, hiểu không? Cái kia nó nổi chân nữa là cái mình được chuyển quá hết trơn. Còn có số người chưa biết tu lại đó, có buồn đấy nha. Còn biết tu là không có, lo niệm Phật lo tu trì cái kia là không có đó nữa, cái trạng thái không có đó. Ấy là lấy cái tâm toàn Phật, niệm Phật
toàn tâm. Thiệt có toàn phần quay đức thần lực của tự tâm, quả Phật gia hộ minh minh vậy đó. Ấy là lấy cái tâm toàn Phật mà niệm Phật toàn tâm, phải không? Từ đây lấy cái tâm toàn Phật, mình lấy cái tâm toàn Phật, lấy tâm sao? Cái tâm toàn Phật là cái tâm không vọng niệm, phải không? Lấy cái tâm toàn Phật là cái tâm không vọng niệm, tâm thanh tịnh mà niệm Phật, mà niệm ông Phật toàn tâm, làm được Phật toàn tâm, toàn tâm mình là Phật hết rồi. Chúng ta ai đạo Phật, ai đạo Phật nghĩ nhớ tới Phật hoài rồi ha. Thì mình niệm ông Phật toàn tâm của mình thì hai cái phải nhiếp phục nhau thôi, thấy không? Hai cái phải nhiếp phục nhau thôi. Tất nhiên là mình lấy cái tâm thành lòng mình niệm Phật A Di Đà thì ông Phật A Di Đà cũng là không ngoài tâm mình. Sư xin thưa, có nhiều Phật tử chưa học cái bản cái chỗ này là học cái lý sâu về tịnh độ nha. Đừng nói rằng đôi khi mình nói xin lặp lại chỗ là người ta mê hay lầm, là nói mình niệm ông Phật A Di Đà trong tâm mình á, tưởng rằng không có báo thân Phật A Di Đà bên ngoài. Nếu Phật A Di Đà trong tâm là duy tâm Di Đà, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ ngay nơi mình, cái đó là hiểu lầm, phải không? Sư không có muốn giảng vậy. Đây là lý sự viên dung. Đức Phật A Di Đà không ngoài tâm mình, là vì tâm mình trùm chứa vũ trụ, vẫn có báo thân Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Tại sao không ngoài tâm mình? Vì tâm mình trùm chứa, chứ đừng tưởng tâm mình trong thân mình sao được, phải không? Tưởng nó trong tâm mình, trong thân Đức Phật A Di Đà là cái bên kia, là ở Tây Phương Cực Lạc, là ở ngoài. Còn mới nói Đức Phật A Di Đà trong tâm mình là tự tánh mình Di Đà, chứ không có Phật Di Đà nào ở ngoài chứ. Đó là lầm, phải không? Không phải tự tánh Di Đà, mà tự tánh Di Đà là tâm mình thanh tịnh, mình hiệp với tự tánh Đức Phật A Di Đà thôi, chứ vẫn có báo thân Phật A Di Đà, phải không? Vẫn có pháp thân Phật A Di Đà, mới hiểu như vậy. Thì cho nên mình niệm là niệm Phật A Di Đà, rồi pháp thân mình pháp A Di Đà đương dung nhiếp nhau và sẽ cảm ứng nhau. Vì do đó hào quang Đức Phật là luôn luôn tiếp duyên mình, cảm ứng mình, tiếp duyên mình an vui hạnh phúc mà. Cái danh hiệu toàn đức thì tất nhiên là toàn thanh tịnh, thì tất nhiên dung nhiếp mình sẽ được toàn đức thì mình sẽ được toàn thanh tịnh, phải không? Chứ đừng nói là niệm Phật cái vấn đề mà tu tịnh độ, đừng nói là tự lực không, luôn luôn có tha lực tiếp độ mình, phải nghĩ như vậy. Thì phải có báo thân Phật, pháp thân Phật như nào luôn luôn gia trì mình, phải hiểu lý sự viên dung là như vậy. Chứ đừng nói tịnh độ nói lý không là không được, nói lý không là mình nói lý không là mình thiền, ta chấp lý. Tất nhiên nói về tâm không, ta không nói gì về cái khác, mình vẫn nói tâm, mình vẫn nói đến Phật A Di Đà, vì Phật A Di Đà có lời đại nguyện giúp duyên. Phải tự lực, tự nhân lực mới tri thiên mạng, và lo tu tập thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ giúp mình thôi. À, từ sáng mai giờ nói lại cũng chỗ đó. Tôi nói nè, nếu mà thiệt có toàn phần quay đức thần lực của tự tâm, quả Phật gia hộ minh minh vậy, thì khi mà mình có đầy đủ quay đức, mình thành lòng rồi, thì sẽ cái quay đức toàn năng toàn giác Đức Phật sẽ gì? Gia hộ mình luôn luôn. Và không những nói Phật tử cái này cho mình ham nha, không phải Đức Phật A Di Đà mà riêng Phật A Di Đà gia hộ mình đâu. Mười phương Phật trong kinh Di Đà đó, trước là nói mười phương, sau nữa sáu phương ha, luôn luôn là mấy ngài chứng minh rằng là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là lời như thật như thiệt. Sáu phương Phật đã khẳng định chứng minh rằng lời Đức Phật A Di Đà Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của Phật A Di Đà là có thiệt. Và trong những vị Phật đó luôn luôn hằng giúp duyên cho người nào thành lòng niệm Phật và có niềm tin nguyện của Phật, thì chư Phật khắp trong mười phương hộ niệm mình, chư Phật khắp trong mười phương đưa tướng lưỡi rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới và nói lời như thiệt ngữ này, và chứng minh rằng có cõi Phật hay là thiệt, và mấy ngài hứa khả và sẽ giúp duyên tiếp duyên cho người niệm Phật và nguyện cầu.